Chương 8. Chương phận sự. Vata Khandakan. 1. Phận sự của tỳ khưu vãng lai Agantuka. 414. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi, Jetavana, tu viện của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu vãng lai đi vào tu viện vẫn mang dép, đi vào tu viện vẫn căng dù, đi vào tu viện vẫn trùm đầu, vẫn đội y ở đầu rồi đi vào tu viện. Rửa các bàn chân với nước dùng để uống, không đảnh lễ các tỳ khưu thường trú thâm niên hơn và cũng không hỏi chỗ trú ngụ. Có vị tỳ khưu vãng lai nọ đã mở chốt gài, đẩy cánh cửa, rồi vội vã đi vào trú xá không có người ở. Con rắn ở trên đà ngang đã rơi xuống trên vai của vị ấy. Vị ấy hoảng sợ đã kêu thét lên. Các tỳ khưu đã chạy lại và đã nói với vị tỳ khưu ấy điều này. Này Đại Đức, tại sao Đại Đức kêu thét lên vậy? Khi ấy, vị tỳ khưu ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: vì sao các tỳ khưu vãng lai lại đi vào tu viện vẫn mang dép, đi vào tu viện vẫn căng dù, đi vào tu viện vẫn trùm đầu, vẫn đội y ở đầu rồi đi vào tu viện, rửa các bàn chân với nước dùng để uống, không đảnh lễ các tỳ khưu thường trú thâm niên hơn và cũng không hỏi chỗ trú ngụ? Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và hỏi các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu vãng lai đi vào tu viện vẫn mang dép, đi vào tu viện vẫn căng dù, đi vào tu viện vẫn trùm đầu, vẫn đội y ở đầu rồi đi vào tu viện, rửa các bàn chân với nước dùng để uống, không đảnh lễ các tỳ khưu thường trú thâm niên hơn và cũng không hỏi chỗ trú ngụ, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: này các tỳ khưu, vì sao các tỳ khưu vãng lai lại đi vào tu viện vẫn mang dép, đi vào tu viện vẫn căng dù, đi vào tu viện vẫn trùm đầu, vẫn đội y ở đầu rồi đi vào tu viện, rửa các bàn chân với nước dùng để uống, không đảnh lễ các tỳ khưu thường trú thâm niên hơn và cũng không hỏi chỗ trú ngụ? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này các tỳ khưu, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau khi khiển trách, Ngài đã thuyết pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, chính vì điều ấy, ta sẽ quy định phận sự cho các tỳ khưu vãng lai. Các tỳ khưu vãng lai nên thực hành đúng đắn theo như thế. 415. Này các tỳ khưu, nghĩ rằng bây giờ ta sẽ đi vào tu viện. Vị tỳ khưu vãng lai nên tháo dép ra, để dưới thấp, rũ sạch, rồi cầm lấy, hạ dù xuống, cởi đầu trần, lấy y ở đầu để xuống ở vai, rồi đi vào tu viện một cách nghiêm trang, không vội vã. Khi đi vào tu viện, nên quan sát xem các tỳ khưu thường trú tụ hội ở đâu. Các tỳ khưu thường trú tụ hội ở nơi nào? Trong phòng hội họp, ở mái hiên hay ở gốc cây? sau khi đi đến nơi ấy, nên để bình bát xuống một bên, nên để y xuống một bên, nên chọn chỗ ngồi thích hợp rồi ngồi xuống, nên hỏi nước uống, nên hỏi nước rửa. Nước nào là nước uống, nước nào là nước rửa? Nếu có sự cần dùng với nước uống, sau khi lấy nước uống rồi nên uống. Nếu có sự cần dùng với nước rửa, sau khi lấy nước rửa rồi nên rửa hai bàn chân. Khi rửa hai bàn chân, nên dùng một tay xối nước, một tay kỳ cọ bàn chân. Bàn tay nào dùng để xối nước, không nên dùng chính bàn tay đó để kỳ cọ bàn chân. Nên hỏi miếng vẽ lau dép, rồi lau đôi dép. Khi lau đôi dép, trước tiên nên lau với miếng vẽ khô, sau đó với miếng vẽ ướp. Sau khi giặt miếng vẽ lau dép, nên vắt ráo, rồi nên phơi ở một góc. Nếu vị tỳ khưu thường trú thâm niên hơn, thì nên đảnh lễ. Nếu là vị mới tu, thì nên để vị ấy đảnh lễ. Nên hỏi chỗ trú ngụ. Chỗ trú ngụ nào dành cho tôi? Nên hỏi chỗ trú ngụ ấy có người ở hay không có. Nên hỏi về khu vực đi khất thực, khu vực không thể đi khất thực. Nên hỏi về các gia đình được xác định là thánh hữu học. Nên hỏi về chỗ tiêu, nên hỏi về chỗ tiểu. Nên hỏi về chỗ lấy nước uống. Nên hỏi về chỗ lấy nước rửa. Nên hỏi về gậy để chống. Nên hỏi về quy định của hội chúng. Giờ nào có thể đi vào, giờ nào có thể đi ra. Nếu trú xá không có người, nên gõ cửa lớn, chờ trong chốc lát, rồi tháo chốt gài, mở cửa lớn ra. Khi đứng bên ngoài, nên nhìn vào bên trong. Nếu trú xá có bụi, hoặc là giường được chồng lên giường, hoặc là ghế được chồng lên ghế, và các đồ trải phủ ở trên cùng, nếu có nỗ lực nên làm sạch sẽ. Trong khi làm sạch sẽ trú xá, trước tiên nên gỡ thảm trải nền đem ra ngoài, rồi để xuống ở một góc. Nên đem khung giường ra ngoài, rồi để xuống ở một góc. Nên đem nệm gối ra ngoài, rồi để xuống ở một góc. Nên đem tọa cụ và đồ trải nằm ra ngoài, rồi để xuống một góc. Nên hạ thấp cái giường, rồi đem ra ngoài một cách khéo léo, không làm trầy hoặc va chạm vào phần dưới của cánh cửa lớn, và để xuống ở một góc. Nên hạ thấp cái ghế, rồi đem ra ngoài một cách khéo léo, không làm trầy hoặc va chạm vào phần dưới của cánh cửa lớn, và để xuống ở một góc. Nên đem ống nhổ ra ngoài, rồi để xuống ở một góc. Nên đem tấm ván kê đầu ra ngoài, rồi để xuống ở một góc. Nếu có mạng nhện ở trú xá, trước tiên nên dời chúng khỏi lỗ hổng. Nên lau chùi các cửa sổ và các hốc kẹt. Nếu tường được sơn màu đỏ và bị đốm loang lỗ, nên thấm ướt khăn, chà sát mạnh rồi lau sạch. Nếu nền được sơn màu đen và bị đốm loang lỗ, nên thấm ướt khăn, chà sát mạnh rồi lau sạch. Nếu nền không được thực hiện, nên rải nước rồi quét, nghĩ rằng không nên để trú xá bị tràn ngập bụi bặm. Nên gom rác lại rồi đem đổ bỏ ở một góc. Nên phơi nắng thảm trải nền, lau sạch, đập vũ sạch, đem vào trong rồi sắp đặt lại như đã được sắp đặt trước đây. Nên phơi nắng khung giường, lau chùi, đem vào trong rồi để lại ở vị trí như cũ. Nên phơi nắng giường, lau sạch, đập vũ, hạ thấp xuống, đem vào trong một cách khéo léo, không làm trầy hoặc va chạm vào phần dưới của cánh cửa lớn, rồi sắp đặt ở vị trí như cũ. Nên phơi nắng ghế, lau sạch, đập vũ, hạ thấp xuống, đem vào trong một cách khéo léo, không làm trầy hoặc va chạm vào phần dưới của cánh cửa lớn, rồi sắp đặt ở vị trí như cũ. Nên phơi nắng nệm gối, lau sạch, đập vũ, đem vào trong, rồi sắp đặt ở vị trí như cũ. nên phơi nắng tọa cụ và ngọa cụ, lau sạch, đập vũ, đem vào trong, rồi sắp đặt ở vị trí như cũ. Nên phơi nắng ống nhổ, lau chùi, đem vào trong, rồi để lại ở vị trí như cũ. Nên phơi nắng tấm ván gối đầu, lau chùi, đem vào trong, rồi để lại ở vị trí như cũ. Nên đem cất y và bình bát. Trong khi đặt bình bát xuống, nên dùng một tay ôm bình bát, tay kia sờ ở phía dưới giường hoặc phía dưới ghế, rồi nên đặt bình bát xuống. Và không nên đặt bình bát trên mặt đất không có vật kê. Khi máng y, nên dùng một tay cầm y, tay kia vuốt sào treo y hoặc dây phơi y. Nên để mép y phía bên kia, còn chỗ gấp y lại ở bên này, rồi căng y ra. Nếu các cơn gió có bụi thổi từ hướng đông, các cửa sổ hướng đông nên được khép lại. Nếu các cơn gió có bụi thổi từ hướng tây, các cửa sổ hướng tây nên được khép lại. Nếu các cơn gió có bụi thổi từ hướng bắc, các cửa sổ hướng bắc nên được khép lại. Nếu các cơn gió có bụi thổi từ hướng nam, các cửa sổ hướng nam nên được khép lại. Nếu thời tiết lạnh, các cửa sổ nên mở ra vào ban ngày và khép lại vào ban đêm. Nếu thời tiết nóng, các cửa sổ nên khép lại vào ban ngày và mở ra vào ban đêm. Nếu phòng có rác rến, nên quét phòng. Nếu cổng có rác rến, nên quét cổng. Nếu phòng hội họp có rác rến, nên quét phòng hội họp. Nếu nhà để đốt lửa có rác rến, nên quét nhà để đốt lửa. Nếu nhà vệ sinh có rác rến, nên quét nhà vệ sinh. Nếu nước uống không có, nên lại đem nước uống. Nếu nước rửa không có, nên đem lại nước rửa. Nếu hũ nước súc miệng không có nước, nên đổ nước vào hũ nước súc miệng. Này các tỳ khưu, đây là phận sự của các tỳ khưu vãng lai. Các tỳ khưu vãng lai nên thực hành đúng đắn theo như thế. 2. Phận sự của tỳ khưu thường trú, Avasika. 416. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu thường trú khi thấy các tỳ khưu vãng lai không chịu sắp xếp chỗ ngồi, họ không đem đến nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân. Sau khi gặp gỡ, họ không rước y bát, không dâng nước uống, không dâng nước rửa. Họ cũng không đảnh lễ các tỳ khưu vãng lai thâm niên hơn. Họ không sắp xếp chỗ trú ngụ. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: vì sao các tỳ khưu thường trú khi thấy các tỳ khưu vãng lai lại không chịu sắp xếp chỗ ngồi, không đem đến nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân? Sau khi gặp gỡ, họ không rước y bát, không dâng nước uống, không dâng nước rửa. Họ cũng không đảnh lễ các tỳ khưu vãng lai thâm niên hơn. Họ lại không sắp xếp chỗ trú ngụ. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và hỏi các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu thường trú khi thấy các tỳ khưu vãng lai không chịu sắp xếp chỗ ngồi, họ không đem đến nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân. Sau khi gặp gỡ, họ không rước y bát, không dâng nước uống, không dâng nước rửa. Họ cũng không đảnh lễ các tỳ khưu vãng lai thâm niên hơn. Họ không sắp xếp chỗ trú ngụ. Có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: vì sao các tỳ khưu thường trú khi thấy các tỳ khưu vãng lai lại không chịu sắp xếp chỗ ngồi, không đem đến nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân. Sau khi gặp gỡ, họ không rước y bát, không dâng nước uống, không dâng nước rửa. Họ cũng không đảnh lễ các tỳ khưu vãng lai thâm niên hơn. Họ lại không sắp xếp chỗ trú ngụ. Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này các tỳ khưu, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau khi khiển trách, Ngài đã thuyết pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy, ta sẽ quy định phận sự cho các tỳ khưu thường trú. Các tỳ khưu thường trú nên thực hành đúng đắn theo như thế. 417. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu thường trú, khi thấy vị tỳ khưu vãng lai thâm niên hơn, nên sắp xếp chỗ ngồi, nên đem đến nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân. Sau khi gặp gỡ, nên rước y bát, nên dâng nước uống, nên dâng nước rửa. Nếu có nỗ lực, vị thường trú nên lau đôi dép của vị kia. Khi lau đôi dép, trước tiên nên lau bằng miếng vải khô, sau đó bằng miếng vải ướt. Sau khi giặt miếng vải lau dép, nên vắt ráo, rồi phơi ở một góc. Nên đảnh lễ vị tỳ khưu vãng lai thâm niên hơn. Nên sắp xếp chỗ trú ngụ. Chỗ trú ngụ này dành cho đại đức. Nên nói rõ chỗ trú ngụ ấy có người ở hay không có. Nên nói rõ về khu vực đi khất thực. Nên nói rõ về khu vực không nên đi khất thực. Nên nói rõ về các gia đình được xác định là thánh hữu học. Nên nói rõ về chỗ tiêu. Nên nói rõ về chỗ tiểu. Nên nói rõ về chỗ lấy nước uống. Nên nói rõ về chỗ lấy nước rửa. Nên nói rõ về gậy để chống. Nên nói rõ về quy định của hội chúng. Giờ này có thể đi vào, giờ này có thể đi ra. Nếu vị vãng lai là vị mới tu, vị thường trú mặc dầu vẫn ngồi, nên nói rõ: để bình bát chỗ này, để y chỗ này, ngồi ở chỗ ngồi này. Nên nói rõ chỗ nước uống, nên nói rõ chỗ nước rửa. Nên nói rõ về vẻ lau đuôi dép. Nên để cho vị tỳ khưu vãng lai mới tu đảnh lễ. Nên nói rõ chỗ trú ngụ. Chỗ trú ngụ này dành cho đại đức. Nên nói rõ chỗ trú ngụ ấy có người ở hay không có. Nên nói rõ về khu vực đi khất thực. Nên nói rõ về khu vực nào không nên đi khất thực. Nên nói rõ về các gia đình được xác định là thánh hữu học. Nên nói rõ về chỗ tiêu. Nên nói rõ về chỗ tiểu. Nên nói rõ về chỗ lấy nước uống. Nên nói rõ về chỗ lấy nước rửa. Nên nói rõ về gậy để chống. Nên nói rõ về quy định của hội chúng. Giờ này có thể đi vào, giờ này có thể đi ra. Này các tỳ khưu, đây là phận sự của các tỳ khưu thường trú. Các tỳ khưu thường trú nên thực hành đúng đắn theo như thế. 3. Phận sự của vị xuất hành, Gamika. 418. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu xuất hành không thu xếp các đồ vật bằng gỗ và các đồ vật bằng đất nung, mở ra cửa lớn và cửa sổ, không thông báo về chỗ trú ngụ, rồi ra đi. Các đồ vật bằng gỗ và các đồ vật bằng đất nung bị mất mát, chỗ trú ngụ không được bảo quản. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: vì sao các tỳ khưu xuất hành lại không thu xếp các đồ vật bằng gỗ và các đồ vật bằng đất nung, mở ra cửa lớn và cửa sổ, không thông báo về chỗ trú ngụ, rồi ra đi, khiến các đồ vật bằng gỗ và các đồ vật bằng đất nung bị mất mát, chỗ trú ngụ không được bảo quản. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và hỏi các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu xuất hành không thu xếp các đồ vật bằng gỗ và các đồ vật bằng đất nung, mở ra cửa lớn và cửa sổ, không thông báo về chỗ trú ngụ, rồi ra đi. Các đồ vật bằng gỗ và các đồ vật bằng đất nung bị mất mát, chỗ trú ngụ không được bảo quản. Có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: Vì sao các tỳ khưu xuất hành lại không thu xếp các đồ vật bằng gỗ và các đồ vật bằng đất nung, mở ra cửa lớn và cửa sổ, không thông báo về chỗ trú ngụ, rồi ra đi, khiến các đồ vật bằng gỗ và các đồ vật bằng đất nung bị mất mát, chỗ trú ngụ không được bảo quản? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này các tỳ khưu, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau khi khiển trách, Ngài đã thuyết pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy, ta sẽ quy định phận sự cho các tỳ khưu xuất hành. Các tỳ khưu xuất hành nên thực hành đúng đắn theo như thế. 419. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu xuất hành trước khi ra đi nên thu xếp các đồ vật bằng gỗ và các đồ vật bằng đất nung, nên đóng lại cửa lớn và cửa sổ, nên thông báo về chỗ trú ngụ. Nếu không có tỳ khưu, nên thông báo cho vị sa di. Nếu không có sa di, nên thông báo cho người ở chùa. Nếu không có người ở chùa, thông báo cho nam cư sĩ. Nếu tỳ khưu hoặc sa di hoặc người ở chùa hoặc nam cư sĩ đều không có, nên sắp xếp cái giường lên trên 4 hòn đá, rồi đặt cái giường lên trên cái giường, đặt cái ghế lên trên cái ghế. Còn sàn tọa nên chất thành đống ở phía bên trên. Nên thu xếp các đồ vật bằng gỗ và các đồ vật bằng đất nung, nên đóng lại cửa lớn và cửa sổ, rồi mới nên ra đi. Nếu trú xá bị dột nước mưa, nên lợp lại nếu có nỗ lực, hoặc nên thực hiện sự nỗ lực, nghĩ rằng: Trú xá có thể được lợp thế nào đây? Nếu việc ấy đạt được như thế, việc ấy như vậy là tốt đẹp. Nếu không đạt được, tại vị trí nào không bị nước mưa dột, thì tại chỗ đó nên sắp xếp cái giường lên trên 4 hòn đá, rồi đặt cái giường lên trên cái giường, đặt cái ghế lên trên cái ghế. Còn sàn tọa nên chất thành đống ở phía bên trên. Nên thu xếp các đồ vật bằng gỗ và các đồ vật bằng đất nung. Nên đóng lại cửa lớn và cửa sổ, rồi mới nên ra đi. Nếu toàn bộ trú xá đều bị nước mưa dột, nên mang sàn tọa vào làng nếu có nỗ lực, hoặc nên thực hiện sự nỗ lực nghĩ rằng: Làm thế nào để sàn tọa có thể được mang vào làng đây? Nếu việc ấy đạt được như thế, việc ấy như vậy là tốt đẹp. Nếu không đạt được, nên sắp xếp cái giường lên trên 4 hòn đá ở ngoài trời, rồi đặt cái giường lên trên cái giường, đặt cái ghế lên trên cái ghế. Còn sàn tọa nên chất thành đống ở phía bên trên. Nên thu xếp các đồ vật bằng gỗ và các đồ vật bằng đất nung. Nên lấy cỏ hoặc lá phủ lên, rồi mới nên ra đi, nghĩ rằng: Có lẽ các thứ này có thể được tồn tại. Này các tỳ khưu, Đây là phận sự của các tỳ khưu xuất hành. Các tỳ khưu xuất hành nên thực hành đúng đắn theo như thế.